Nay có duyên trong cái dịp Tết mấy con về trong thầy, các con cũng biết rằng đạo Phật lấy con người mình làm cái gốc, cho nên Đức Phật khi mà Đức Phật nói cái bài kệ thiên thượng thiên hạ di hạ độc tôn, không có nghĩa Đức Phật xưng mình là người duy nhất ở trên đời này, mà Đức Phật muốn nói trên trời dưới trời chỉ là con người duy nhất làm chủ được sinh già bệnh chết. Cái bài kệ như thế này: thiên thượng thiên hạ di hạ độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Mà vốn cái sự khổ của kiếp người là sanh già bệnh chết, mà chỉ có con người mới làm chủ được cái đó thôi, nên là không có ai mà làm chủ cái đó, bởi vì cái đó là cái ở trong mỗi con người. Cái sanh già bệnh chết người nào cũng có cái đó, không có người thầy có mà các con không có, hoặc là các con có sinh già bệnh chết mà thầy không có. Hễ là con người thì có bị sinh già bệnh chết, mà Đức Phật nói trên thế gian này chỉ có con người duy nhất là làm chủ được cái này. Thế mà các con thấy có làm chủ được không? Khi nó chết mấy con có bảo đừng chết được không? Vậy mà sao làm chủ? Khi nó đau mấy con có bảo nó đừng đau được không? Khi nó giận hờn phiền não, các con có bảo nó đừng giận hờn phiền não được không? Vậy mà Đức Phật dám xác định một cái câu kệ như vậy, mà rõ ràng Ngài đưa ra giáo pháp thế nào làm chủ được sự này. Thế mà chúng ta không biết cái cách thức để mà chúng ta tu tập làm chủ, rồi lần lượt biến cái đạo Phật thành ra một cái tôn giáo mê tín cầu khẩn. Mỗi lần đau ốm bệnh tật chết, sống chết gì chúng ta cũng cầu khẩn rồi. Đau bệnh thì vô chùa cầu cho bình an, cho mạnh giỏi, mà chết thì cầu siêu. Nói thì mấy con thấy đạo Phật bây giờ nó sai đến mức độ chúng ta không ngờ. Mà đạo Phật ra đời để xây dựng cho chúng ta có một cái nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Như vậy nó thực tế quá thực tế. Cuộc sống của chúng ta không làm khổ ai hết, không làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là hạnh phúc chứ còn gì nữa. Đó là giải thoát chứ còn gì nữa. Vậy thì những giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập như thế nào? Thật sự giáo pháp của Đức Phật dạy rất rõ ràng, cụ thể. Cũng như bây giờ người lớn tuổi, đã lớn tuổi rồi, phải tu theo pháp của người lớn tuổi. Mà người trẻ tuổi, phải tu theo pháp của người trẻ tuổi. Nhưng dù pháp nào cũng không hoài tứ niệm xứ, bởi vì ai cũng có thân thọ tâm pháp. Nghĩa là chúng ta có thân, có cảm thọ, có tâm, và bên ngoài các pháp đều tác động vào thân thọ tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta khổ là gì? Bốn cái chỗ này. Cho nên dù là người già cũng như người trẻ đều phải trên bốn chỗ của thân thọ tâm pháp của chúng ta mà tu tập. Vậy pháp của người trẻ còn sức lực, còn khỏe thì nên tu pháp thân hành niệm. Đức Phật có dạy cái pháp thân hành niệm. Bắt đầu chúng ta tu pháp thân hành niệm thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ rằng giới luật là nền tảng vững chắc, tức là đạo đức. Chúng ta sống đúng giới luật. Ví dụ như trong giới luật thì người cư sĩ có năm giới. Thể nói là người cư sĩ là người nào cũng phải cố gắng giữ gìn năm giới. Nhưng muốn tu để mà được làm chủ bốn sự đau khổ này thì người cư sĩ có bát quan trai, có chín giới, mà trong chín giới đó gọi là bát quan trai. Thì chúng ta muốn tu để mà làm chủ được bốn sự đau khổ này thì chúng ta phải giữ gìn tám giới cho nghiêm chỉnh, đừng vi phạm, thì chúng ta thực hiện pháp nó mới có hiệu quả. Còn những giới luật mà không nghiêm chỉnh thì chúng ta thực hiện không hiệu quả. Còn người già thì có pháp tu của người già, người trẻ có pháp tu của người trẻ. Như vừa rồi thầy nói, người trẻ nên tu pháp thân hành niệm, một pháp duy nhất chúng ta có thể đi vào tới cái chỗ cuối cùng là chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, tự tại trong sanh tử, chứ không phải chúng ta nói suông mà nói thật chúng ta làm chủ được. Qua kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy thấy đúng là Phật pháp thật sự có, không phải là dối mà. Nhiều năm tháng tu tập, gần 10 năm, thầy nghĩ rằng Phật pháp chắc không là bao giờ làm được. chỉ nói mà thôi. Nhưng không ngờ những tháng cuối cùng thầy đã thấy được cái sức làm chủ của sự sống chết của mình. Cho nên đạo Phật không dối người, những pháp của Phật dạy không sai, hoàn toàn đúng với sự thật. Nhưng chúng ta chưa tu tới, chúng ta chưa thấy. Còn về phần người già tu pháp nào? Giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, có phương pháp, có pháp như lý tác ý. Chúng ta hàng ngày ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi tựa lưng vào ghế cũng được, miễn chúng ta quan sát nhìn lại tâm thành thanh thản, an lạc và vô sự. Có một niệm gì phiền não, có một chướng ngại pháp gì trên thân thì chúng ta tác ý mà đẩy lui nó ra khỏi thân tâm chúng ta. Ví dụ như có một niệm thì chúng ta nói mỗi niệm nào thì chúng ta cũng thấy nó là sự đau khổ, sự phiền não thì chúng ta tác ý niệm là vô thường, các pháp đều vô thường, hãy rời khỏi tâm ta. Rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Các bác chú sẽ dễ dàng tu tập. Thì từng cái niệm vô thường, từng cái niệm nhân quả, nó sẽ rời khỏi tâm của các bác, các chú. Thì lúc bây giờ các bác, các chú sẽ được thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự không bao giờ có tham sân si. Mà không tham sân si thì tức là không đi tái sanh luân hồi. Bởi vì xung quanh chúng ta mọi người đều có tham sân si, cho nên tâm chúng ta còn tham sân si là còn tương ưng với mọi người thì chúng ta mất đi, chúng ta sẽ làm con cái của họ. Còn khi tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự, không tham sân si thì chúng ta không còn tái sanh nữa, chúng ta sẽ ở chỗ thanh thản, an lạc, vô sự. Sự tu tập của chúng ta thực tế và cụ thể. Nếu thân chúng ta bệnh đau thì chúng ta cũng nhắc họ là vô thường, khi có khi không, tâm đừng dao động, đừng sợ hãi, hãy thanh thản, an lạc và vô sự. Thì lúc bây giờ tâm của các bác, các chú, các cụ sẽ thanh thản, không lo lắng gì bệnh tật, vì biết rằng thọ là vô thường, không phải là thọ thường hằng có hoài. Vì vậy mà cứ vững tâm, giữ tâm thanh thản thì bệnh sẽ lần lượt lui mất và không còn có trên thân của các bác, các chú nữa. Đó là những cái phương pháp, mà phương pháp đó gọi là trên thân, quán thân để khắc phục tham ô đối với những người già, cũng như trên tâm, quán tâm để khắc phục tham ô làm cho chúng ta hết ưu phiền khi thân bệnh, khi tâm phiền não. Đó là cái phương pháp tứ niệm xứ để giúp chúng ta thoát ra những sự đau khổ của thân tâm chúng ta, tức là làm chủ sanh già và chết. Cách thức tu tập chúng ta đối diện hai sự đau khổ trên thân của chúng ta, tức là đối diện trên bốn chỗ sanh già bệnh chết của chúng ta mà chúng ta nỗ lực tu tập. Như vậy sự tu tập của đạo Phật rất lợi ích và thiết thực, cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng, không có cầu khẩn, không có gian xin ai. Cho nên Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Nghĩa là Đức Phật không cứu khổ chúng ta, mà chúng ta phải tự cứu khổ lấy mình. Như vậy rõ ràng chúng ta đến chùa cầu khẩn là một điều làm sai lời Đức Phật dạy, không đúng. Mà chúng ta đến chùa để nghe những lời dạy, để chúng ta thực hiện những đạo đức không làm khổ mình. Chúng ta đến chùa, chúng ta theo đạo Phật là chúng ta học đạo đức. Bởi vì chúng ta chưa hiểu cho nên chúng ta dễ lầm lạc những hành động hàng ngày của chúng ta, lời nói, ý nghĩ và hành thân hành của chúng ta. Nhiều khi vô tình chúng ta làm lầm lỗi trên đạo đức không đúng, cho nên từ đó mà chúng ta làm khổ mình, khổ người mà chúng ta không muốn. Nhờ chúng ta học hiểu thông suốt được đạo Phật, chúng ta biết được cái sai, cái đúng, cái có đạo đức, cái không đạo đức. Do đó chúng ta luôn luôn mọi người ai cũng mong muốn mình có đạo đức, cho nên chúng ta nỗ lực, nhiệt tâm cố gắng khắc phục từng hành động của chúng ta, sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì mang lại hạnh phúc cho mình, cho người rõ ràng, xây dựng một xã hội rất đẹp đẽ, một gia đình rất hạnh phúc, bản thân mình rất là an lạc. Đạo Phật giúp có con người như vậy, thầy thấy rằng tôn giáo của đạo Phật rất tuyệt vời, đem lại hạnh phúc cho con người chân thật. Thế hôm nay quý Phật tử được gặp Thầy, Thầy nói để cho thấy được pháp của Phật thực tế, đó là người già tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Các cụ, các bác có nhớ chưa? Những lời Thầy vừa nói, đây là trao những điều căn bản nhất và những lời dạy thiết tha nhất, bởi vì các bác, các cụ đều đang sống trong sự đau khổ. Già rồi thì bệnh sẽ chờ đợi. Hiện giờ trong thân của các bác, các chú vẫn có bệnh chứ chưa phải là không bệnh. Già thời gian không còn lâu nữa, 5 năm, 10 năm các bác, các chú sẽ ra đi. Trong khi ra đi đâu phải yên ổn, thân cơ thể này không để cho các bác, các chú yên ổn, mà muốn chết nhẹ nhàng không? Sẽ đau nhức, mệt nhỏi, mỏi, rồi mê hôn mê, rồi chết một cách rất là đau, đau xót. Muốn được vậy thì ngay từ bây giờ các bác, các chú phải cố gắng hàng ngày dành cho mình được 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ dành riêng cho mình những thời gian đó. Chứ nếu mà không dành riêng thì chúng ta không có thời gian dành riêng để chúng ta sống với chúng ta trên 4 chỗ thân tọa tâm pháp mà quán sát nó, để mà giữ nó thanh thản an lạc vô sự. Có những gì thì nên tắt ý, hãy lui nó ra khỏi thân tâm của các bác, các chú. Thì mai ra tới giờ phút lâm chung thì các bác, các chú sẽ được thanh thản an lạc vô sự, ra đi rất tự tại. Còn riêng phần các cháu trẻ, không có nghĩa là chúng ta sẽ còn sống mãi. Có nhiều cháu bây giờ ngồi đấy nghe Thầy, nhưng rồi một lúc nữa tai họa đến, bệnh tật đến, rồi cũng có cháu sẽ ra đi. Cho nên người già cũng chết mà người trẻ cũng chết, nhưng người trẻ còn sức khỏe thì chúng ta hãy tu tập pháp thân hành niệm. Một phương pháp vừa thể thao mà cũng vừa là tu tập chánh niệm tỉnh thức, luyện tập tâm mình rất là tỉnh táo và luyện tập nội lực để chúng ta muốn sống chết chỉ cần truyền lệnh. Một pháp rất tuyệt vời, có đầy đủ những công đức, có đủ những thần lực để chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Pháp thân hành niệm gồm có thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại. Thân hành niệm nội là hơi thở chúng ta thở ra, thân hành niệm ngoại là đứng, đi, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân. Chúng ta kết hợp những hành động nội và ngoại thành một phương pháp gọi là cổ xe kiên cố. Khi tập luyện mỗi hành động, trước khi mỗi hành động của chúng ta làm thì chúng ta tác ý. Đưa tay ra thì chúng ta sẽ đưa tay ra. Dở chân lên thì chúng ta dở chân lên. Đưa chân tới thì chúng ta đưa chân tới. Hạ chân xuống thì chúng ta hạ chân xuống. Đó là một bước đi của chúng ta từng hành động. Chúng ta muốn thở thì chúng ta bảo hít, chúng ta hít vào. Chúng ta bảo thở thì chúng ta thở ra. Và lệnh chúng ta đâu, truyền lệnh đâu thì hơi thở đó. Do đó các cháu cố gắng tập luyện. Nhưng trước khi ôm pháp này thì các cháu nhớ giới luật là nền tảng vững chắc để chúng ta thực hiện có hiệu quả như Thầy đã nói lúc nãy. Nếu giới luật không nghiêm chỉnh thì pháp này sẽ phản ứng lại các cháu. Các cháu sẽ thấy mỏi mệt và sanh ra nhiều bệnh tật rất là khó khăn. Nếu các cháu giữ gìn giới luật thì cơ thể của các cháu sẽ thấy thoải mái, dễ chịu, an lạc. Dù các cháu có thể đi suốt 5 giờ, 10 giờ hoặc là một ngày, một đêm, các cháu đi suốt dưới cái pháp thân hành niệm này vẫn thấy không mỏi mệt. Đó là một phương pháp tuyệt vời để đến khi các cháu muốn sống chết lúc nào cũng dễ dàng. Bệnh đau các cháu bảo thọ là vô thường, đi cho khỏi thân ta thì ngay đó bệnh sẽ rời khỏi thân các cháu, sống trong hạnh phúc vô cùng. Tâm có điều gì phiền não, thương ghét, các cháu cũng chỉ bảo tất cả thương ghét đều là đau khổ, đều là ác pháp, hãy rời khỏi tâm ta đi mau. Thì ngay đó tâm các cháu sẽ bình an và không còn đau khổ gì nữa. Khi thân các cháu đau, các cháu nó thọ là vô thường, hãy rời khỏi thân ta, thì ngay đó thân các cháu sẽ không còn bình đau nữa. Và khi các cháu muốn chết lúc nào thì các cháu bảo hơi thở tịnh dị. Bỏ thân này vì thân này là thân vô thường, có giữ cũng chẳng làm gì, sống càng thêm khổ. Ngài dù ăn một bữa cơm cũng mắc công ăn nhai nuốt, nhưng đều là toàn bất tịnh. Thân này là bất tịnh, thực phẩm cũng là bất tịnh, tất cả mọi thứ đều là bất tịnh. Nhưng vì cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta phải ăn để sống. Nhưng sống để làm gì? Sống để tranh đấu, sẽ chà đạp lên nhau, sẽ chửi mắng nhau, sẽ làm phiền não nhão nó, phiền não cho nhau. Sống để làm gì? Có ích lợi gì? Sống phải biết thương yêu nhau, phải biết không làm khổ mình, khổ người thì sống mới có lợi ích. Sống hở ra thì chửi nhau, mắng nhau, nói nặng nề cùng nhau thì có nghĩa gì? Là một con người mà không thương con người thì còn thương ai? Là một con người mà không thương sự sống thì thương ai? Tất cả những xung quanh chúng ta nhìn xem, trên mặt đất của chúng ta biết bao nhiêu loài vật. Một vật sinh ra, chúng ta cứ nghĩ một con kiến, một con vật mà được sinh ra như vậy, được như vậy, chúng ta thử, chúng ta lấy khả năng chúng ta làm ra được một con vật như vậy không? Thế mà chúng ta nở tâm chà đạp lên sự sống một con vật rất là quý báu vô cùng. Cũng như chúng ta được cái thân như thế này, được cái trí tuệ như thế này, đâu phải là chuyện dễ. Thế mà chúng ta bỏ mặc nó, phế mặc nó, vui chơi theo kiểu thế tục, không có nghĩa lý gì. Suốt cuộc đời chúng ta 70-80 tuổi rồi chúng ta mất đi, chẳng để lại một cái gì gọi là cho ích lợi cho mình, cho người. Nếu xét cho cùng thì chúng ta để lại biết bao nhiêu sự đau khổ cho mình, cho người không? Rất nhiều. Vì hôm nay chúng ta biết được Phật Pháp, hãy cố gắng, đừng bỏ. Tập tu một ngày để dành chúng ta 1 giờ, 2 giờ chúng ta tập tu nhiều năm tháng, nhìn lại chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta sẽ làm chủ được sự sống. Không cần phải đòi hỏi tu suốt ngày đêm, nhưng một ngày chúng ta dành 30 phút, 1 giờ chúng ta tu tập cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Hãy ráng. Hôm nay quý Phật tử có duyên về đây thăm Thầy, được nghe Thầy giảng những pháp làm chủ 4 sự đau khổ của kiếp người mà ngày xưa Đức Phật đã dạy và đã tuyên bố: thiên thường thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Trên trời dưới trời chỉ có con người là duy nhất làm chủ được 4 chỗ sanh già bệnh chết. Đó là lời của Đức Phật tuyên bố cách đây 2548 năm. Đến hôm nay được Thầy nhắc nhở, nhắc lại cho quý Phật tử nghe, để tự mình cứu lấy mình, để tự mình thắp đuốc lên mà đi, để cứu mình thoát ra khỏi 4 sự đau khổ của kiếp người. Mà mỗi con người ai cũng có 4 sự đau khổ này. Hãy cố gắng lên. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Vậy giờ phút này các Phật tử có gì thưa hỏi Thầy thêm thì cứ hỏi. Còn những gì, nhất là các bác, các chú tuổi già, cần phải thưa hỏi những điều cần thiết để mà tu tập.
Thưa Thầy, cho con xin phép hỏi Thầy. Bây giờ con như tuổi già, bây giờ hoàn cảnh gia đình con thì cũng khó khăn. Con muốn theo Thầy để Thầy vừa cái pháp để con làm.
Bây giờ muốn theo Thầy thì hoàn cảnh gia đình cũng có nhiều khó khăn, thì cứ nói cho gia đình con cái đều hiểu. Bây giờ ba già rồi, ba cũng không làm gì được, ba mong sao mấy con hiểu. Tuổi ba thì cũng không còn dài lắm, bây giờ những giờ này ba dành cho đời của ba. Vậy ba sẽ xin Thầy ba vào trong tu viện để nhờ Thầy dạy cho ba. Trước khi ba ra đi, ba cũng được tự tại trong sự chết của ba. Mấy con chắc trong gia đình, chắc những người thân cũng đều hiểu ba, chứ ba không phải bỏ mấy con đâu. Do đó con nói, con giải quyết trong gia đình mình yên ổn, vui vẻ, bằng lòng, con mới đi. Còn nếu có người buồn, con cái mình đi mà nó buồn thì không nên đi. Còn nếu mà nó vui vẻ, nó chấp nhận, ba mình nói đúng, thôi mình cũng để cho nó đi. Và đồng thời thì con vào đây thì Thầy sẽ dạy con từng bước để giữ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. rồi từ đó con sẽ được tự tại trong sanh tử. Nhưng mà phải được gần thầy, vì có ai dạy, thầy nói chứ dạy chứ rất khó, không phải dễ. Bởi vì làm chủ được bốn sự đau khổ này đâu phải đơn giản. Phải sống một đời sống như thế nào đúng, nếu sai làm sao làm chủ được. Cho nên do cái tâm tha thiết mới đến với thầy. Đến với thầy vì nỗi khổ bốn sự đau khổ này, thầy sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho.
Như thầy bây giờ thầy chỉ con một loại cái điều mà để về nhà con tập luyện lặp lại, thì con sẽ đi tới cái việc mà theo ý muốn của con.
Bây giờ mấy các con nghe thầy dạy, đây là cái duyên để mà thực tập, chứ không phải nói lý thuyết. Nãy giờ là thầy nói lý thuyết, bây giờ là thực tập, ngay thực tập. Đầu tiên đạo Phật thì phải dạy chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm. Có nhiếp tâm, có an trú tâm thì tâm mới thanh thản, an lạc vô sự, thân mới không thấy bệnh khổ đau nhất. Nếu không an trú được thì thân sẽ bị đau nhất và thân đau nhất. Đến cùng cực thì chúng ta làm sao mà giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự. Cho nên muốn được vậy, đầu tiên chúng ta sẽ nương vào thân hành hoại, cánh tay của chúng ta để mà tu tập. Chúng ta nhớ rằng hơi thở rất quan trọng, vì đó là tâm hành hậu. Chúng ta chưa tu tập, chưa quen biết thì chúng ta không nên tu tập thân hành nội bằng hơi thở, mà hãy tu tập bằng cánh tay của chúng ta. Bắt đầu chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ để cánh tay như thế này. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các bác đưa tay ra. Chú ý trong cái hành động đưa tay ra. Khi đưa tay ra rồi bắt đầu mình để đây, mình tác ý lần thứ hai. Đưa tay vào, tôi biết tôi đưa tay vào. Mình sẽ đưa vào. Rồi đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vào, tôi biết tôi đưa tay vào. Tâm chú ý trong này. Rồi bắt đầu khi mình tu 5 phút, rồi lên 10 phút, rồi 20 phút, 30 phút, đưa cánh tay này ra khoảng 10 lần thì đưa cánh tay bên đây 10 lần. Và cứ như vậy đến đúng 30 phút là mình nghỉ. Gọi là nhiếp tâm trong thân hành hoại, nhiếp tâm trên cánh tay đưa ra đưa vô của mình. Sau khi nhiếp tâm thấy mình nhiếp tâm rất kỹ từng cái hành động đưa ra đưa vô mà không có một vọng tưởng, không có một niệm khởi trong đầu, gọi là nhiếp tâm được tâm mình trong thân hành, thì tiếp tục chúng ta sẽ an trú trong cái thân hành đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, nghĩa là mình nhiếp tâm không vọng tưởng rồi, thì mình mới tập tới cái bài pháp thứ hai. Các bác các chú nghe rõ, các con cũng nghe rõ, vì cái pháp này người mới tu người nào cũng phải tu hết, nó là căn bản. Thì lúc bây giờ chúng ta tới cái giai đoạn thứ hai của cái pháp, cái thân hành niệm, cái đưa tay ra vô của lần thứ hai, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, bắt đầu tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì tôi sẽ đưa tay vô. Và đồng thời mình cứ đưa ra đưa vô như vậy. Mỗi lần tác ý như vậy thì xong rồi, chúng ta sẽ đưa ra 5 lần đưa ra đưa vô. Và lắng nghe từng cái hành động đưa ra đưa vô, có một cảm giác, cảm nhận như là sự an ổn của thân và tâm chúng ta. Cho nên gọi là an tịnh. Rồi 5 lần hoặc là 10 lần đưa ra vô như vậy, thì chúng ta lại tác ý một lần. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mình sẽ đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, mình sẽ đưa vô. Đó. Rồi bắt đầu đưa ra và đưa vô. Mỗi lần đưa ra, chúng ta lắng nghe cái thân và cái tâm chúng ta đang an ổn, đang yên ổn, mà không nghe cảm giác một cái gì đau đớn hay là mệt mỏi trong cơ thể chúng ta. Và cứ như vậy cho đến hết giờ chúng ta sẽ nghỉ. Sau khi tập được những thuần thục như vậy rồi thì các bác các chú hãy vào đây. Bởi vì an trú rồi nhiếp tâm rồi an trú, rồi bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba, để mà chúng ta dùng cánh tay này, thân hành này mà đẩy lui tất cả các khổ. Thì sau này thầy dạy để giữ tâm được thanh thản, an lạc vô sự. Nó phải đi từng bước, không thể nào đi nhiều được. Tập nội hai pháp này cũng là nhiều thời gian lắm đó. Nó không dễ đâu, nhưng mà phải nhiệt tâm từng cái hành động đưa ra, từng cái hành động đưa vô. Tu thả ít, thả một lần đưa ra, một lần đưa vô mà có chất lượng. Hơn là mình đưa ra 10, 100, 200 lần mà không có chất lượng thì không kết quả đâu. Có nhớ lời thầy dạy chưa? Đó là thực hành. Rồi còn cái gì kế tiếp nữa thì sau này gặp thầy. Chứ dạy nhiều quá rồi về tu điên hết rồi, chứ không, tu rồi cái bắt đầu mới loạn thần kinh rồi ở ngoài đó rồi, không có ai gỡ kịp. Có con biết tập trung an trú mà nó sai một chút là nó rối loạn thần kinh, nó nhức đầu, nó nặng đầu, rồi nó làm cho mình rối loạn. Hoặc là những cái tưởng nó hiện ra, nó phóng ánh sáng, rồi nó sanh ra những cái này kia. Thì lúc bây giờ, bởi vì khi mình nhiếp tâm, cái ý thức của mình nó hoàn toàn nó không vọng, nó không có niệm, thì nó phải thay đổi. Chứ nó đâu phải như mình bây giờ ngồi lại lúc thì mình nghĩ cái này, mình nhớ kia. Còn bây giờ cái trạng đói thái mà nghĩ nhớ gì đó là cái trạng thái bình thường của một cơ thể, sự hoạt động bình thường của nó. Còn bây giờ chúng ta cả một thời gian 30 phút hoặc 1 giờ mà cứ đưa ra vô vậy mà không niệm thì nó không thức bình thường rồi. Cái cơ thể nó khác rồi, nó sẽ có sự thay đổi. Và sự thay đổi đó nếu mà chúng ta không biết thì nó sẽ bị rối loạn cơ thể, nó làm chúng ta có những cái bệnh tật. Cho nên muốn tu thì thầy dạy như vậy thì về mình tu vậy, có cái gì thì mấy con gọi điện thoại vào để thầy trả lời giúp. Chứ đừng có hãy khi mà thấy một cái trạng thái gì trong thân của chúng ta mà nó khởi ra về thọ, cảm thọ mà đau đớn, cũng như về những cái cảm thọ mà an lạc, điều mấy con đều gọi điện thoại báo cho thầy để thầy xác định cái đó đúng thì chúng ta tiếp tục tu, mà cái đó không đúng thì chúng ta dừng lại để chúng ta hướng qua cái khác. Con nhớ kỹ như vậy thì không có trật đường đâu. Bởi vì thầy là người đã đi qua có con đường đó rồi thì biết nó sẽ xảy ra cái gì. Mà khi các con báo cho thầy biết thì thầy biết rằng mấy con sẽ đi lọt vào cái hầm, cái hố đó rồi. Thì thầy bảo các con dừng, đừng có đi tới nữa, để rồi chúng ta chuyển qua một cái pháp gì đó để chúng ta phá cái đó đi, để rồi chúng ta vượt qua, chúng ta đi luôn. Đó thì như vậy mới bảo đảm được. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không?
Nhớ không? Nhớ làm gì nữa?
Cái gì biến gì chị xin hỏi thêm nhau.
Con xin hỏi thầy. Lúc trước đó con tu theo pháp môn tịnh độ làm niệm Phật đó, bây giờ kèm các pháp môn của thầy giảng, nhưng mà con cứ quen miệng, con cứ niệm và gì có nó sao thầy?
À, đó là cũng là một cái thói quen, cho nên con thấy bây giờ cũng rất khó bỏ đó con. À, niệm Phật thì cũng cách thức nhiếp tâm mà thôi, nhưng mà nhiếp tâm mà không biết an trú, cho nên nó tự, nó có khi mà con nhiếp tâm nó được mà nhất tâm á, thì nó có cái trạng thái an lạc của nhiếp tâm đó, nhưng mà nó sẽ đó là cái trạng thái của tưởng của con rồi, chứ không phải con dẫn nó sự an ổn do con dẫn vào. Hồi nãy thầy nói nhiếp tâm rồi, rồi mới dẫn nó vào sự an lạc, chứ không để cho tự xuất phát. Tự xuất phát đó là ma. Cho nên vì vậy mà an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Nghĩa là mình dẫn cho thân tâm mình nó được an ổn. Còn cái này con niệm Phật, rồi tự nó có khi vậy, khi khác con không biết. Cho nên nhiếp tâm cũng là một câu niệm Phật. Nhưng mà nhiếp tâm nó có nhiều cái. Ví dụ như niệm Phật để cầu giảng sanh thì khác. À, còn niệm Phật mà để thiền định thì khác. Niệm Phật để nhất tâm, để không có vọng tưởng, để đi vào định. Còn nhiếp tâm mà để thất nghiệp nhiếp tâm, bất loạn chuyên trì 7 ngày mà niệm Phật mà nó không có cái niệm khởi trong đầu của con để mà thấy được Phật Di Đà đến rước con về cõi cực lạc, gọi là niệm Phật để cầu giảng sanh. Cho nên trong 48 lời nguyện của Đức Phật á, thì Đức Phật Di Đà thì có nguyện thiện nam tín nữ các người chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc đà không sai. Nghĩa là các con chỉ cần niệm 10 tiếng mà không có một vọng tưởng nào hết thì Đức Phật Di Đà sẽ rước các con về cõi cực lạc, gọi là niệm Phật cầu giảng sanh. Đó là cái phương pháp của tịnh độ để mà niệm để mà được trở về cõi cực lạc. Còn ở đây có nhiều người lấy câu niệm Phật để mà niệm để cho được nhất tâm, niệm để cho nó không vọng tưởng, để đi vào thiền định. Nhưng mà người ta không ngờ rằng hết vọng tưởng thì nó không phải nằm yên ở tại chỗ đó. Cho nên bây giờ con đã thành cái thói quen niệm Phật cũng là một điều khó. Bởi vì mục đích của Đạo Phật khi an trú được rồi, nó không phải nằm yên đó, mà nó đẩy lui tất cả các cái tham sân si ở trong thân tâm của nó. Nó đẩy lui những bệnh tật của nó, cho nên nó giải quyết cái sự đau khổ của bản thân của nó, của tâm của nó trong cái cuộc sống hiện tại, mà đem lại sự an lạc cho cuộc sống của nó, chứ không phải vào thiền định để làm gì. Cho nên con phải khéo léo, con phải kèm theo câu niệm Phật. Niệm Phật cũng là một cái hành của ở trong cái ý của con. Nam mô A Di Đà Phật, thì trước khi con nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật, rồi con mới niệm. Chứ còn nếu mà con không kèm theo con niệm á, thì đương nhiên là nó sai, biết khéo léo thiện xảo như cánh tay thầy đưa ra, thì cái kia là cái niệm để mà như cánh tay thầy mà thôi, chứ không có cầu mong gì hết, nhưng mà dẫn cho cái thân con nó sẽ được an ổn, nó đẩy lui những chướng ngại hết trên thân tâm của con, đó là đúng. Con ráng khéo léo chuyển dần nó, bởi vì bây giờ bỏ câu niệm Phật thì con cứ tu gì nó cũng nhớ niệm Phật hết, tức là nó thành một cái nếp ở trong tưởng của con rồi, cho nên muốn bỏ nó cũng rất khó, vì con tu cũng lâu rồi nó mới thành như vậy, chứ nếu không thì nó không có. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Bởi vì tu sai mà sửa lại nó cũng rất khó mấy con, để đến khi nó, bởi vì cái mục đích chính của nó mình dẫn nó vào cái chỗ nào thân và tâm mình, thì cái chỗ đó nó phải theo cái lệnh của mình, cái tác ý đó, chứ không phải là còn cái niệm, cái hành động đó, nó chỉ là phụ cho chúng ta trong cái giai đoạn để mà chúng ta nhiếp tâm nó thôi. Sau đó thì mục đích ly tham, ly sân si, ly dục, ly ác pháp là chính, chứ còn không phải là cánh tay của ta, cái hành động hay cái câu niệm Phật đó là chính, mà chính nó là phụ, nó nương vào đó thôi. Cũng như chúng ta tựa lưng vào cái vách để mà chúng ta dựa lưng vào để cho nó đừng mỏi vậy thôi, chứ còn cái chỗ điểm tựa của chúng ta nó không quan trọng nữa, nó không quan trọng. Nó thì trong cái sự tu tập nó sai, nó không hiểu một chút thì coi như chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ đứng đó mà không biết tới nữa. Bây giờ các con còn hỏi thầy gì thêm nữa không nè? Tu hành thì phải cố gắng, phải nỗ lực. Sau này các con sẽ đọc cái bộ Giới Đức Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, trong đó nó có 15, 16 điều lợi ích của giới luật. Nghĩa là một người giữ giới luật muốn ước nguyện điều gì thì các con sẽ làm được những cái điều đó, điều ước nguyện đó. Còn nếu mà giới luật không giữ gìn thì sự ước nguyện đó nó không thành tựu. Nghĩa là mình mong một cái điều gì thì giới luật là tiêu chuẩn của chúng ta để thành tựu được cái sự mong ước đó, chứ không phải hoài giới luật mà đi tìm cái sự ước nguyện chúng ta thành tựu dễ dàng. Chỉ có giới luật mới là căn bản để mà chúng ta có cái sự ước nguyện. Thì sẽ học và sẽ biết cái giới nào mà chúng ta giữ gìn cho trọn vẹn trong khi mà chúng ta tu tập. Cho nên thầy chỉ mong rằng ngày mai hay ngày mốt mà xong cái bộ giới này, thầy in ra thầy sẽ gửi cho mấy con mỗi người một tập để mấy con xét lại trong cái sự tu tập của mình. Nếu biết theo đạo Phật thì cái đời sống của người tu sĩ, của người cư sĩ phải là giới luật, đừng có rời khỏi giới luật, thì mấy con sẽ tu tập kết quả rất tốt. Cũng như bây giờ mấy con thấy thầy ăn ngày một bữa, nghĩa là đời sống giới luật. Cho nên một người tu sĩ mà sống như vậy vẫn thấy khỏe khoắn, đâu có gì. Nhưng mà mấy con mới vào tu tập ăn ngày một bữa thì mấy con thấy khổ sở, làm như bị ức chế thân của mình, nhiều khi bị bệnh đau, rồi tụt cân, mất sức khỏe, các con hoảng sợ. Nhưng mà sự thật ra một thời gian sau nó sẽ quân bình trở lại, và đồng thời nó bình thường, nó không còn có những cái trạng thái mà làm cho mấy con quá khổ sở. Do như vậy khi mà muốn được như vậy thì muốn ăn ngày một bữa thì nó không phải đơn giản mà chúng ta ăn là chúng ta muốn ăn, mà chúng ta phải có những cái phương pháp tập luyện. Trước tiên mà chúng ta muốn ăn ngày một bữa thì chúng ta phải tập quán thực phẩm bất tịnh để làm chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn ưa thích nữa, thì chừng đó chúng ta ăn ngày một bữa rất là dễ dàng, không có khó. Và nơi cái thân của chúng ta khi mà cái thân của chúng ta mà đã nhàm chán như vậy rồi thì chúng ta ăn ngày một bữa thì cái cơ thể chúng ta không sụp ký, nó không mất sức khỏe của chúng ta, nó không bệnh đâu. Còn chúng ta chưa nhàm chán còn thấy thích ăn, mà bây giờ ăn ngày bữa thì chúng ta còn thấy thèm muốn ăn mà không dám ăn, tức là ép buộc, chế ngự, ức chế thân của chúng ta không cho nó ăn, làm cho nó khổ sở, do đó nó sẽ sanh ra bệnh tật, nó tuột ký, nó làm cho chúng ta mất sức khỏe. Do đó chúng ta phải biết cách tu tập, chứ không những cái giới, một cái giới của Phật thì nó có cái đức và cái hạnh và nó có pháp hành. Nếu mà chúng ta muốn giữ gìn cái giới không ăn phi thời thì chúng ta cũng phải biết rằng cái giới đó nó dạy chúng ta cái đức ly tham, ly cái lòng tham của chúng ta. Rồi cái hạnh mà chúng ta giữ gìn mà không ăn phi thời, đó là cái hành động của chúng ta cố gắng. Sáng chúng ta ăn, bây giờ không ăn, nhất định là phải giữ gìn để cho mình đừng có phạm vào cái giới đó. Đó là cái hạnh của chúng ta, cái hạnh của một người tu. Một người tu mà ăn ngày 3-4 bữa thì không phải là người tu. còn tham ăn mà, vua có ly dục mà, cho nên nó không phải là người tu, cho nên nó có cái hạnh. Cái hạnh của người tu là chỉ ăn để sống, ăn ngày một bữa. Nhưng cái hành, cái pháp hành được cái giới này, để không á, thì mình ăn, khởi giờ mình ăn 3 bữa, mà bây giờ ăn 1 bữa thì cái cơ thể nó sẽ có sự phản ứng. Cho nên cái pháp hành của cái giới này á, thì chúng ta phải dùng quán thực phẩm bất tịnh. Cái hành động quán thực phẩm bất tịnh đó, đó là cái pháp hành của cái giới ăn uống phi thờ. Các con hiểu chưa? À, do như vậy đó chúng ta mới khắc phục được mình. Nó nhàm chán, nó không thích ăn, cho nên đến cái giờ muốn ăn mình cũng không muốn ăn nữa. Thì như vậy nó làm sao mà nó ăn phi thờ? Đó là nó nhàm chán. Vậy tu tập theo đạo Phật về giới luật, nó có giới đức, giới hành, giới hành. Phải không? Nó rõ ràng. Giới đức là đức ly tham. Thế thì nói cái giới mà ăn uống phi thờ, Đức Phật cái giới nó cấm không nên ăn uống phi thờ, cấm không cho mình ăn sáng chiều, chỉ ăn buổi trưa mà thôi. Thì cái đức của nó là đức ly tham, tham ăn mà. Mình còn ăn nhiều thì tức là còn tham ăn, cho nên nó gọi là đức ly tham. Nhưng mà cái hạnh của nó là chúng ta ngăn chặn, không có cho nó ăn buổi sáng, không cho nó ăn buổi chiều. Là cái hành động mà chúng ta cố gắng khắc phục mình gì gọi là cái hạnh. Vì vậy mà khi mình tới cái giờ sáng mình không có ngồi ăn á, thì đó là cái hạnh của người tu, cái hạnh của một người mà theo đạo Phật. Mà nếu sáng mình ngồi mình ăn, mình uống nước này kia nọ, ăn bánh mì được, thì nó là cái người phàm phu, nó không phải là cái người tu theo đạo Phật. Nó chưa có ly cái tham ăn. Mà bây giờ mình sáng mình không có ăn, cái hành động của cái người đó sáng không ăn, chiều không ăn, đó là cái hạnh, cái hạnh của người tu. Phải không? Đó là mình thấy cái hạnh, mà cái hành động đó là cái hạnh. Rồi bắt đầu bây giờ cái pháp hành, cái hành của nó là chúng ta quán thực phẩm bất tịnh. Ngồi tư duy suy nghĩ món ăn nó bất tịnh, nó hôi, nó thối, nó thiêu, nó làm chúng ta nhàm chán. Cho nên chúng ta ăn ngày bữa rất dễ dàng mà không bị mất sức của chúng ta, không bị tụt cân, không bị bệnh đau. Thì tất cả những cái này là do cái pháp hành, cái hành, cái giới hành này mà nó làm chúng ta bình an, cái cơ thể nó bình thường, nó không có đau khổ, nó không bị tật. Đó là cái sự tu tập, nó phải có từng thứ lớn. Cho nên nói giới đâu có nghĩa là mình vô cái mình giữ giới là mình giữ đại đâu, mà mình phải có những cái phương pháp mình tu tập. Và mình hiểu đây là một cái đức, đây là cái hạnh. Rõ ràng là một cái người tu mà đức hạnh không có là tu cái gì? Các bạn thấy chưa? Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật đều là xây dựng chúng ta trên cái nền tảng đạo đức. Đạo đức không làm khổ mình. Một ngày mà ăn 3 bữa tự mình cũng làm cực khổ mình, chứ đâu phải sung sướng gì. Ăn để sống, một ngày ăn một bữa đó là mình thấy cũng là cực rồi. Huống hồ là ăn 3-4 bữa. Ăn phải nhai, phải nuốt, rồi phải nấu, phải nướng, rồi ăn rồi còn phải rửa bát, rửa chén. Nó đủ loại hết. Có nhiều người ăn rồi còn phải đi súc miệng, không đi súc miệng thì nhức răng, đau răng. Nó tất cả những cái điều đó là điều rất là vất vả. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tham ăn để cực khổ quá vậy? Cho nên chúng ta sống đây nó có cái gì lợi ích chứ? Để không cứ phục vụ cái ăn uống mình không sao? Mà hầu hết là như người ta sinh ra đời làm có tiền để phục vụ cho ăn. Mà ăn rồi thì mấy con thấy nó bài trừ ra toàn bộ là thứ bất tịnh. Đâu có cái gì mà phải chi mà nó bài trừ, nó bài tiết ra tất cả những cái vàng bạc châu báu thì cũng ráng ăn. Còn này bài ra thì bao giờ chúng ta cũng thấy gì của mình, thế mà chúng ta cứ cố gắng ăn. Cho nên đạo Phật có cái giới luật cấm không ăn phi thờ. Lợi ích chúng ta là ly dục, hai là chúng ta không có cực khổ ăn uống nhai nuốt, không phải sung sướng không? Đó là một cái sự thật, là cái lợi ích rất lớn cho chúng ta. Mà ăn 1.000 bữa đâu có tốn tiền nhiều, cho nên chúng ta lại sung sướng, khỏi mất công làm nhiều. Ăn nhiều phải làm nhiều, rồi nhiều rồi còn ăn đêm, ăn này kia nữa, còn nhậu nhẹt rồi con, đủ loại hết, hao tốn đủ thứ mà ráng còng lưng làm cho tới cuối cùng chết rồi cũng ăn uống, không có cha gì hết. Cho nên ở đây thật sự ra đe theo đạo Phật thực tế cụ thể, chúng ta làm chủ được cả mọi thứ hết, không có phải là riêng làm chủ sanh già bệnh chết, mà ngay cái đời sống chúng ta cũng làm chủ được. Đó là cách thức tu tập theo đạo Phật, lợi ích lớn, rất lớn như vậy. Như thầy 78 tuổi rồi, ăn ngày bữa có thấy có bệnh đau, có chết chỗ nào đâu, mà vẫn khỏe như thường. Cởi sức bây giờ ở đây nè, mọi người mà trèo núi trèo bằng thầy không, mà thầy ăn bữa. Còn quý vị ăn 3 bữa chứ trèo mà thở vào, thầy dám, thầy nói thật sự. Thầy đi lên thầy thăm cái nơi mà vua Hùng Vương thì nó ở trên một cái đồi cao vậy, mà thầy đi không bao giờ mệt. Còn mấy người đi theo thầy ăn 3 bữa mệt gần chết. Con thấy như vậy mà ăn một bữa nó rất khỏe chứ, mà lại người nhẹ nữa, đi lên lại khỏe hơn. Con ăn bụng về mang cái bụng đi lên, trời ơi đi hết không nổi, có phải không? Mà mang không nổi thì phải mệt chứ sao. Thưa thầy, cho nên đối với thầy thì thấy đúng là tại vì mình không hiểu, mình nghĩ là ăn cho đủ, ăn cho nhiều nó mới bổ khỏe. Chứ thật phải không? Ông Phật ông đã suy nghĩ kỹ rất kỹ, cho nên ông mới có cái giới cấm không ăn chứ thật là đúng. Và người mà kinh nghiệm qua rồi thầy thấy đúng, thầy rất khỏe. Và một số người ở đây mà chịu ăn ngày một bữa rồi họ cũng ít bệnh đau lắm. Họ tu, họ có thể tập suốt đêm mà họ không thấy mệt mỏi. Còn mấy người mà còn ăn lén ăn lúc ở đây thầy biết ngủ thôi lu bù. Nghĩa là vô đây mà ăn mà ngủ, ăn nhiều là ngủ nhiều. Mà ngủ nhiều ngu si lắm, lười biếng lắm. Mà lại bệnh đau nữa chứ. Đâu? Bây giờ thầy nói như thế này họ không dám ăn, nhưng mà họ đem đồ theo để họ có điện để cắm vô nước sôi cái chế sữa vô uống. Nghe cũng đỡ gì. Nhưng mà rồi thầy nói ngu si lắm. Ở đây mà ăn thêm chi làm chi cho mất công, uống ly sữa chi. Sự thật ra mấy con đặt một cái ly sữa đi, mấy con làm ly sữa, mấy con ăn ba bữa, mấy con sẽ nghe cái mùi thúi của sữa. Hết dám uống sữa. Cho nên thầy thấy nói gì, rau cải, tương dưa, muối, rau gì đó ăn thì nghe nó khỏe. Chứ uống sữa thầy thấy thật sự ra mệt lắm mấy con, không có khỏe gì đâu. Nó không có bổ dưỡng gì đâu. Bằng cái tinh thần của mình bổ là nó bổ. Nghĩa là ăn cái vật gì mình nghĩ bổ là nó sẽ bổ mình đó. Còn cái mình ăn bao nhiêu nó bổ đi nữa, nó phì cái thân mình mập ra chứ nó khổ lắm. Nó khổ, dễ bệnh, dễ đau. Bởi vì trong những chất bổ có chất độc. Cho nên đối với thầy thì bình thường con thấy con vật gì nó cũng chạy kiếm đường nó ăn. Mà nó thầy thấy bỏ cục muối nó không bò tới. Tốt hơn mình cứ ăn muối đi, cứ đa. Thầy nói thật sự mà cái gì mà con vật nào không ưa là không dục. Nghĩa là cái vật đó nó không dục. Còn cái vật gì mà ưa là cái vật đó dục. Cho nên ăn đường người ta thích mà ăn muối người ta không thích. Vì vậy mà bây giờ đã muối người ta cũng chế ra cái loại để mà cho ăn cho nó ngon ngọt cái miệng. Mấy con bây giờ ăn muối sẵn lè. Mà muối bỏ bột ngọt vô mấy con ăn không sẵn lè. Có phải không? Cho nên nó gợi chúng ta những cái ảo giác để chúng ta bệnh tật chứ không gì hết. Chạy theo dục là bệnh. Cho nên Đức Phật nói dục là khổ. Có phải không? Bốn cái điều mà Đức Phật dạy mà khổ tập diệt đạo. Mà cái nguyên nhân sanh khổ là dục chứ gì? Dục là khổ. Nó là cái nguyên nhân sanh ra muôn thứ khổ. Cho nên chúng ta dừng lại ăn muối, không có ăn bậy bạ thì chắc không khổ, hết khổ. Cho nên đối với thầy ăn rau với muối mà không chết nhé. Thầy ở Hoàng Sơn mà thầy sống 9 tháng trời trên đó, thầy ăn toàn là rau, không ăn cơm mà ăn với muối. Mà cuối cùng đâu có chết đâu mà lại khỏe. Thì ốm hơn chút thôi chứ không gì. Cho nên các con thấy rõ ràng là con người, cái cơ thể con người nó thích nghi mọi điều. Cho nên mấy con tập luyện rồi mấy con sẽ thích nghi được cái điều mấy con tập luyện. Đó như cái cô kia tập luyện nó thích nghi rồi, bây giờ nó cứ nhớ nó niệm Phật hoài, nó không chịu dừng. Mỗi lần tu gì nó cũng nhớ, đó là nó thích nghi rồi. Nó sống rồi, nó quen rồi. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy mình thích nghi với cái đúng thì nó sẽ được giải thoát. Mà thích nghi với cái sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến. Cũng như bây giờ một cái ông đó không uống rượu, bây giờ ông uống rượu, bây giờ ông quen là thích nghi với rượu là gì. Bữa nào không có rượu ông ta chịu đâu có nấu. Cho nên nó thích nghi cái điều đó là tai hại cho ông ta. Ít bữa ông phải nằm nhà thương, bị rượu nó đập, không làm sao chạy khỏi điều đó. Đó. Cho nên mình thích nghi cái tốt thì mình sẽ giải thoát. Mà mình thích nghi cái sống, cái xấu thì nó sẽ khổ đau, có gì đâu. Nó thiệt, nó thực tế và nó cụ thể. Mà đạo Phật dạy chúng ta thích nghi được những cái tốt. Thích nghi như thế nào? Thích nghi cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Thì cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người, bây giờ ăn ngày ba bữa không khổ sao? Cố gắng làm cho lung để mà ăn thì nó khổ gì? Còn ăn ngày bữa mà sống như thầy 78 tuổi rồi, còn ít bữa, ít còn 2 năm nữa là bằng Phật rồi. Mà nếu kéo dài 100 tuổi vẫn tự nhiên chứ sao? Đối với thầy thì sống 100 tuổi không có khó khăn gì. Cái sức khỏe của thầy đối với mấy cái chú thanh niên ở dưới kia thua thầy đó, thì thầy mấy chú đó bây giờ sống 20 tuổi nữa thầy sống được không? Chắc chắn mấy chú đâu có chết. Phải không? Bây giờ đâu lẽ mấy chú đó bây giờ mới có ba mấy hay 40 hay là 30 tuổi thì ít ra 20 tuổi dễ dàng lắm chứ, cái cơ thể đó đâu chết đâu. Thì thầy bây giờ là 78 tuổi mà sống thêm 22 năm nữa dễ dàng lắm chứ đâu có gì. Cái cơ thể thầy cảm thấy khỏe như một chú thanh niên kia thì như vậy đâu phải chết được. Còn giờ nghe cảm thấy cơ thể gì nó mệt nhọc, đi đứng nghe nó khổ, nó sắp chết rồi đó mấy. Còn cái cơ thể thầy nó đâu có báo cái tin rằng nó sẽ là mệt nhọc đâu, cho nên nó sẽ sống được. Phải không? Nó, cái gì mà nó cũng như bây giờ mấy con thấy nè, cầm cái cuốc ra mấy con cuốc đứng hơn nghe mệt quá. Còn cái chú thanh niên thì cuốc hoài mà không mệt, mà thầy cầm cuốc cuốc không mệt. Thì như vậy rõ ràng thầy sẽ sống cũng như chú thanh niên kia. Còn mấy con cầm mà cuốc hơi mà mệt thì mấy con sẽ sắp chịu chết đó. Nó báo động cho mấy con biết sức khỏe mấy con xuống rồi. Còn với thầy có xuống không? Đâu có xuống. Như vậy rõ ràng thầy còn sống được, chưa chết. Nhưng mà sống chỉ cho cực mấy con. Thật sự ra sống chỉ ăn ngày có bữa có lợi ích gì đâu, thôi đi cho rồi. Đó là một cái điều nó thực tế cụ thể trong Phật giáo chứ. Người nào người ta muốn chết nằm thì người ta chết nằm, muốn ngồi thì người ta chết ngồi. Người ta lập chủ được cái sự sống chết của cái thân người ta rồi. Chẳng hạn bây giờ thân thầy đau thì bắt họ vô thường đi. Thân ta đâu có chấp nhận mày ở đây. Thì bắt đầu cái bệnh của thầy, cái đầu của thầy bắt đầu đau đó, từ từ nó giảm lần đi luôn. Nó nghe thầy ra lệnh là nó phải sợ rồi. Như vậy là thầy làm chủ được cái thân như vậy. Nhưng mà cái thân này hồi đó nó của nhân quả, nhưng bây giờ thầy tu tập thầy làm chủ lại. Nhân quả không sai cái thân này được. Cho nên trong cái sự tu tập các con từ cái thân các con không làm chủ mà các con sẽ làm chủ. Cho nên Đức Phật nói làm chủ sanh già bệnh chết, làm chủ cái thân mình chứ gì. Do đó hạnh phúc quá con gì. Như thầy bây giờ, thí dụ như bây giờ cô Út không cho thầy ăn, cái thầy ngồi thiền thầy bảo nó sung mãn lên đừng có đói, cái bắt đầu nó không sung mãn lên không có đói, có cần gì cơm biết không. Bởi vì cái tâm của thầy nó thanh thản an lạc, thầy bảo an tịnh thân hành tôi biết tôi mới vô, an tịnh thân hành tôi biết, thì nó nghe lời nó an tịnh thì nó còn thấy đói không? Nếu mà thấy đói thì nó có an tịnh không? Phải không? Thầy dẫn, thầy dắt cái thân của thầy, cái tâm của thầy nó vào cái sự an tịnh rồi. Thầy ngồi hai ba bữa nó không có đói khát gì hết. Như vậy có cơm, có không cơm có cần thiết đối với cơ thể này không? Không cần thiết. Cho nên thầy làm chủ được nó rồi. Thầy muốn cho nó ăn là nó ăn, mà không cho là không cho chứ không có cãi được. Mà thầy bảo không chết là ngồi, không chết là ngồi đó. Có khỏe không mấy con thấy? Còn cái thân của mấy con làm được chưa? Chưa làm được, cho nên hôm nay thầy dạy mấy con cái pháp đó để mấy con sẽ làm được như thầy đó. Mà mấy con không tu tập, mấy con còn đắm đuối vật chất, mấy con chết mấy con cũng bỏ nó chứ mấy con không có mang theo một vật gì đâu. Mấy con hiểu không? Uổng phí một cuộc đời của mấy con sanh ra làm người được chánh pháp, mấy con tu là mấy con phí bỏ. Mấy con phải nỗ lực thật sự, chứ đừng nghĩ là tôi tu nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật xác định pháp của Phật 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Có thời gian đàng hoàng chứ không phải nó tu vô lượng kiếp nữa. Tại mấy con còn đắm đuối ham mê vật chất thế gian, nhưng mà cuối cùng mấy con mang theo được cái gì? Các con chết có mang theo gì không? Đâu có mang theo gì, không có mang theo được gì hết. Thế mà tiếc, thế mà luôn luôn lúc nào cũng sợ mất mát cái này cái kia. Phải không? Thôi nên bỏ hết đi mấy con. Thầy thật sự ra bỏ hết. Lo cho sự giải quyết cho cái thân tâm của mình tự tại được. Vừa thoát ra được nhân quả mới quý. Mà nó không phí uổng một đời người sinh ra làm người. Để không mấy con được làm người. Có một cái bộ máy rất là di diệu. Cái thân người là một bộ máy rất là di diệu. Con thấy có nhà khoa học nào chế ra cái bộ máy như con người không? Đâu có chế ra được đâu. Thầy nói bây giờ họ cũng làm những cái người máy robot đó. Nó cũng làm nhưng mà bằng mình được không? Trong khi cái người máy đó nó có tâm mình được không? Nó biết cái không gian vũ trụ này được không? Bây giờ thì hiện giờ mấy con không chịu tu, mấy con nhìn cái không gian này mấy con biết cái gì ở trên đó không? Bây giờ thầy hỏi như thế này nè, các con hỏi các nhà khoa học, ở trên không gian này có cái hành tinh nào có con người sống như mình không? Mấy ông đó bây giờ đi thám hiểm trên không gian này, cao lắm là tới mấy ngôi sao gần gần cái hệ thái dương hệ của chúng ta, đi xa nữa đi được không? Biết cái gì? Cho nên rõ ràng là cái sức của chúng ta có cái bộ óc, chúng ta tìm thấy được những cái điều đó, chúng ta không chịu khai mở. Ngày xưa Đức Phật có tâm minh, nhìn cả vũ trụ này biết ở chỗ nào sao biết hết. Bởi vì cái sức của chúng ta nó đủ cái khả năng, cái con người chúng ta nó có cái di diệu đến cái mức độ như vậy. Nó nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp nó biết mọi đời mọi kiếp người khác. Tại sao nó biết được như vậy? Bây giờ có cái máy móc nào mà đo để mà biết lại cột cái tay thầy như thế này, gắn cái máy vô đây để biết cái đời trước thầy, nhiều đời trước thầy tên gì, họ gì, ở làng xã nào, có cái máy nào mà nó biết vậy không? Thế mà trong cái đầu của chúng ta mà tu tập rồi, nó sẽ biết nhiều đời nhiều kiếp nó, gọi là túc mạng minh nó mới còn. Có không? Nếu không có sao Đức Phật lại gọi là túc mạng minh? Còn cái không gian vũ trụ này minh mông vậy, sao lại Đức Phật lại có thiên nhãn minh? Nhìn thấu suốt cả không gian vũ trụ này, biết ở trên không gian này có bao nhiêu hành tinh có con người. Rồi con người ở tại hành tinh đó nó có một sừng hay là không một sừng nó cũng biết hết. Còn mình giờ có biết cái con người ở hành tinh đó nó có sừng hay không sừng mình biết không?
Không biết hết.
Có bao giờ ai lên đó bắt một con người ở trên đó đem về cho mình coi thử không? Đâu có ai làm được điều đó. Nhưng mà cái người tu rồi người ta thấy được. Người ta có đủ cái sức của người ta. Khi người ta bấm nút nó một cái là nó sẽ thấy. Các con thấy không? Khi mà cái máy vi tính mấy con bấm nút đúng đó, thì nó hiện cái hình ra chứ gì? Có phải không? Thì cái thân của chúng ta như là một cái máy. Nhưng mà chúng ta chưa biết điều khiển. Vậy thì cái phương pháp mà như lý tác ý đó là cái thức để mà chúng ta điều khiển cái máy thân của chúng ta. Có phải không? Đưa tay ra. Tôi biết tôi đưa tay ra. Thì cái lệnh của mình đưa ra. Vậy thì mình bảo nó biết quá khứ của mình nhiều thì nó sẽ biết. Hay không? Mấy con thấy cái lệnh phải không? Như vậy cái lệnh đó tại sao mấy con không học để cho mấy truyền lệnh nó làm? Có đúng không? Bây giờ các con bảo tịnh chỉ hơi thở nó tịnh chỉ được thì các con sai gì nó không làm? Có phải đúng không? Các con bảo nó coi bây giờ ai ở đây mà bảo tịnh chỉ hơi thở nó ngưng đi. Có ai làm được chưa? Chưa thì như vậy mấy con làm sao bảo nó biết đời nhiều đời của mấy con được? Phải không? Nhưng ông Phật cũng làm được điều đó mà. Đó thì thầy nói như vậy đủ biết rằng cái thân của chúng ta rất là quý báu. Nhưng mà chúng ta không chịu điều khiển, không chịu học hỏi để điều khiển. Thì điều khiển nó có gì đâu, rất là dễ dàng. Người ta chửi đừng giận, đừng có thèm ăn, đừng có thích uống, bỏ hết những cái điều khiển mà vật chất của thế gian ham muốn này đi. Lìa xa cái lòng ham muốn này hết. Bởi vì cái nguyên nhân đau khổ là cái dục, bỏ hết cái dục đi. Thì cái này nó thanh tịnh thì nó tới. Chứ chúng ta không có luyện tập gì hết. Cái tâm đừng có tham sân si, ai nói gì nói như cục đất đi. Rồi mấy con sẽ thấy cái điều kiện của mấy con ra lệnh ở đâu nó làm tới đó. Phải không? Phải không? Hạnh phúc lắm đấy. Mà
luyện bao nhiêu năm mới làm được?
Đức Phật đã xác định cho con 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Có 7 năm à. Mà làm được chuyện đó chứ.
Thưa thầy, con xin nói thầy. Nãy giờ thầy giảng thì con cũng hiểu được một phần việc. Nhưng mà con xin phép thầy cho con một chữ một mà thôi. Đó là con xin thầy cho con một chữ tâm. Một chữ một. Con xin phép thầy. Cho con một chữ tâm. Một chữ một.
Thầy cho con một chữ tâm. Mà con xin thầy một chữ tâm nhưng mà tâm phải nhẫn. Rồi đủ rồi. Mọi chuyện thì phải nhẫn. Mà phải biết cách chứ còn nhẫn thì không phải là chế ngự. Không phải ức chế tâm mà chịu đựng, không phải.
Bởi vì con mới xin thầy.
Thầy con nói, hễ chữ tâm mà nhẫn thì nó mới có an ổn, mà không nhẫn thì không an ổn. Cho nên nói, Đức Phật nói, nhẫn một việc, nhẫn nó khó nhẫn, làm một việc làm khó làm, khó lắm. Nhưng tâm phải nhẫn, mà tâm không nhẫn là đau khổ. Con nhớ không? Thầy cho con chỉ nhẫn, con có cái tâm, mà tâm con có chỉ nhẫn thì con mới an ổn. Con nhớ ôm chữ đó đi.
Dạ. Xin phép thầy cho con một chữ thôi.
Đủ rồi.
Con xin hỏi thầy này. Thầy có nói đến việc mũi ít mũi nhiều thì con xin phép thầy là 24 tiếng đồng hồ thì từ bấy lâu nay và hiện tại thì thầy cũng khoảng 3 giờ.
Cái
con 4 giờ đồng hồ cả ngày cả đêm.
Cả đêm một ngày một đêm.
Thì lâu nay rồi và hiện tại thì thầy cũng ngủ
bao nhiêu tiếng? Thầy ngủ có, thầy ngủ không có không gian mà không có thời gian. Thành ra đâu có, bởi vì cái không, cái thời gian do con người chia cắt ra, một người tu rồi thì không gian, thời gian không có, cho nên đâu còn có thời gian mà con hỏi. Phải không?
Thường một ngày như cả đêm mỗi ngày là thầy thường khoảng mấy tiếng đồng hồ.
Cái đó là con bị chia cắt của không gian rồi. Mà với một người mà tu như thầy thì không gian, thời gian nó không có. Cho nên nó đâu còn tiếng, đâu còn thời gian. Ngày nào cũng như ngày nấy, mà giờ nào cũng như giờ nấy. Nó không có sáng, trưa, chiều, tối, nó không bị thời gian nó chia cắt. Chia cắt nó có quá khứ, vị lai và hiện tại, con hiểu không? Cho nên con tính theo cái người còn bình thường, còn cái người tu thì khác. Đã vượt không gian, thời gian thì đâu còn tính mình có giờ giấc ngủ đâu. Nó tỉnh không mà làm sao có giờ. Con hiểu chỗ đấy. Con thì còn có ngủ, còn có mê. Còn cái người mà tu rồi thì tỉnh, nó đâu có mê như mình mà gọi là ngủ. Bây giờ thí dụ thầy ngồi thì thanh thản vậy. Đó là cái thân thầy nó bất động, nó ngủ rồi. Nhưng mà thầy vẫn biết chứ, đâu phải là thầy không biết. Cho nên nó đâu có cái thời gian ở trong đó nữa. Con hiểu chỗ đấy. Con bị dính ở trong cái thời gian là chia cắt quá khứ vị lai hiện tại. Cho nên thấy có ngủ, có thức, có đêm, có ngày. Có một ngày có 24 giờ, còn thầy thì không thấy có 24 giờ. Con hiểu không?
Có gì không? Nói
đi. Rồi, có gì hỏi thầy nữa? Thì về nhiêu đó là hết sức. Thôi bắt đầu bây giờ hết rồi mấy con nghỉ hai nghỉ
qua thay mặt cho anh em cảm ơn thầy đi.
Cảm ơn nhà trang xin thầy mà Phật pháp thì cũng được. Bây giờ trong này thì ai có thích quy với thầy thì nói thầy gì tên cho thầy.
Rồi lát nữa cứ con hỏi gì đó. Muốn quy lát nữa ông ghi cái tên rồi địa chỉ tuổi rồi thầy sẽ làm cái điệp phái rồi thầy quy hết. Rồi. Sao quy y trong cái thời gian nào?
Quy y trong một xuất gia.
Quy y mà xuất gia luôn hả? Không, bây giờ con phải quy y trước. Rồi con phải tập một cái đời sống. Ít ra con phải tập cái đời sống theo một vị tu sĩ 4 tháng để coi sống có được không. Nó đúng. Ngày xưa có những cái vị mà ngoại đạo cũng như cái người muốn đến xin Phật tu đó, Đức Phật cho sống biệt trú. Sau khi 4 tháng biệt trú đó rồi thì xem xét coi được thì chấp nhận cho mình trở thành người tu sĩ xuất gia. Chứ không khéo vô nó phạm giới hết ráo, ăn ngủ lu bù thì thôi chắc chết. Cho nên phải sống biệt trú mới đã. Muốn xuất gia thì tốt lắm, nhưng mà phải thấy được cái sức của mình, rồi mình tập dần dần đến cái mức độ mà xuất gia được thì mình xuất gia. Rồi trong khi trước khi đó con họ tam quy ngũ giới rồi, làm người cư sĩ rồi, thì bắt đầu bây giờ mới học những cái giới luật của Phật hết. Tất cả những cái đức hạnh mà của người tu sĩ con phải học hết, xem coi những cái đức hạnh đó mình có thể sống nổi thôi. Mà mình sống được là trở thành một vị tu sĩ. Bởi vì ngày xưa Đức Phật là du tăng khất sĩ, nay ở đây mai ở đó, chỉ có ba y một bát, cho nên đời sống rất là vất vả. Cho nên mình phải học tập những cái điều này, sau này trở thành một tu sĩ là phải là du tăng khất sĩ rồi, rài đây mai đó, sống không nhà cửa, nghĩa là gốc cây nằm cũng được, chỉ trải cần trải cái tấm y của mình xuống là mình nằm ở chỗ nào cũng ở được hết á. Thì cái đời sống như vậy là con mới trở thành một tu sĩ mới được. Mà đồ đạc thì không nhiều đó, như nữ mấy con được 2 bộ đồ, bộ này mặc một chi thai và cái y thượng của mấy con thôi. Còn nam thì nó có một bộ đồ thôi, tức là cái y hạ là cái quần, cái y trung là cái áo ở trong của họ, và cái y thượng như cái áo tràng của thầy đó là một bộ đồ. Còn nữ thì còn được 2 bộ đồ chứ. Nó đơn giản lắm, nó không có nhiều đâu. Thì đời sống phải tập luyện như là một người lính mà đi trận vậy, chỉ ở trên ba lô, ở trên vai họ thôi. Người tu sĩ thì chỉ có một cái bát của họ và những cái đồ mà tứ sự cần dùng thì gói ghém ở trong cái túi bát vậy thôi. Nghĩa là đi đâu cái bỏ trên vai cái túi đó là mang đi thôi. Chứ còn nếu mà đi đâu cũng xách vali bao vậy thì thôi rồi, cái chuyện này chắc hết giải thoát rồi.
Nữ tu cũng có khi mà có hành tác nha,
bình thường
mất luôn.
Nghĩa là mấy con tu đúng thì mấy con sẽ rất là thanh tịnh. Tất cả những cái điều kiện mà tu pháp tu đúng thì nó sẽ thanh tịnh, chừng để tu đúng thì nó không thanh tịnh. Mà nam cũng vậy, nếu mà tu đúng thì nó mới thanh tịnh, còn tu không đúng cũng không thanh tịnh. Nó phải biết, bởi vì là cái phương pháp mà Đức Phật nó quán thân bất tịnh đó, là mục đích để cho mình bắt đầu mình tu để mà chuyển đó. nhưng mà phải tu cách nào cho đúng, cho tu mà cũng quán bất tịnh đó, mà nó không bất tịnh chút nào hết thì nó thật không đúng. Cái phương pháp của Phật nó hay lắm, nhưng mà nó có cái đối trị được, nhưng mà mình không biết đối trị thì cái thân mình nó sẽ bất tịnh hoài. Nó quán bất tịnh để cho nó thanh tịnh, mà quán bất tịnh để cho cái thân tâm nó thanh tịnh. Rồi hả mấy con, lát nhớ nếu mà ghi tên tuổi rồi thầy ghi cho, rồi sau đó chuẩn bị muốn trở thành một tu sĩ là chuẩn bị á, chuẩn bị kỹ giới luật đàng hoàng, chứ không phải là muốn tu mà vô tu chơi đâu, không phải là tu để có hình thức, mà muốn vô mà cả lá cả linh đó cũng đạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà vô đó sai là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Các con biết không, cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà đi đường mà các con đi thiếu quay nghi là các con đã phỉ báng Phật pháp rồi. Cái hình sắc này là hình sắc của tu sĩ rồi, mặc chiếc áo cà sa này là tu sĩ rồi, thế mà cái hành động của mình sai, vô trong quán, ngồi trong quán ăn hoặc là nói lời nói mà nó thiếu văn hóa một chút xíu là mấy con cũng bị rồi, phạm giới. Cái giới của Phật không phải là những cái 250 giới đâu, mà cái giới đức giới hạnh là cái giới mà của cái người tu sĩ mà cạo bỏ râu tóc, đó là cái giới thứ nhất của cái người tu sĩ, chứ không phải là giới sắc sanh hay giới bất tịnh hạnh đâu. Cái giới thứ nhất của nó là cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, là hai cái giới thứ nhất, là cái hình sắc của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, nó nói lên cái hình ảnh của Đức Phật. Mà nếu cái hình ảnh của Đức Phật mà làm sai cái đạo đức đó, là cái đó là mình đã phỉ báng Phật pháp rồi. Một vị tu sĩ là cái hình ảnh cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà ăn ngày ba bữa là chữ Phật rồi đó, là phỉ báng Phật đó, chứ không phải là thường đâu. Cho nên tội lỗi rất lớn đó, không có phải là thường đâu, bởi vì giới luật nó sẽ xác định cái tội lỗi của mình là mình đã làm Phật pháp hư. Anh hiểu không? Bởi vì khi mà cái bộ sách của thầy ra cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, cạo bỏ râu tóc giới thứ nhất, đắp áo cà sa giới thứ hai, bây giờ hai cái hình ảnh này, hai cái giới này nó cái đức ở chỗ nào, cái hạnh nó chỗ nào, mà nếu mà cái hạnh đức này mà nếu mà mang cái đầu này mà vô trong quán kia mà ngồi uống bia là chết đó, không có được đâu. Hay hoặc là sáng mà ngồi đó ăn ổ mì hay là uống ly sữa là tiêu rồi, không có được. Giới luật đâu đó hẳn hoài đàng hoàng, chứ đâu phải nói đùa giỡn được đâu. Cho nên mấy con phải chuẩn bị, muốn xuất gia là phải chuẩn bị ăn ngàn bữa. Bây giờ cái thân của con còn bằng cái que tâm cũng phải sống bữa, bởi vì mà xuất gia rồi chết bỏ chứ nhất định là chết trong giới chứ không được phạm giới đâu, đó là mới đúng cách đó. Đối với thầy thì xuất gia thì nó không khó, nhưng mà sống giới đúng là dễ, không có vậy. Chuẩn bị tinh thần cho vững vàng đó, giới luật của Phật khó đời sống đó. Cái hình ảnh nó sáng chói, nó quy hoàng như ánh hào quang đó, tu sĩ đó. Cho nên nhà vua mà ngày xưa mà vua A Xà Thế mà thấy cái hình ảnh của một tu sĩ, dù là cái người đó nô bọc của mình, dù là người hầu của mình mà đem theo Phật xuất gia rồi, thì nhà vua phải đảnh lễ quỳ lại đó. Thì con biết là nó không phải là thường. Còn bây giờ ở trước mặt mình họ chắp tay thầy, sau lưng họ nói ông thầy chùa này, thầy chùa dù kia đủ thứ rồi. Họ không có trọng chúng ta đâu. Tại vì giới luật chúng ta không nghiêm chỉnh thì người ta không trọng, mà giới luật chúng ta nghiêm chỉnh thì không ai dám khiêng. Họ làm sao ở đời, họ làm sao ăn bữa được như chúng ta. Cho nên họ phải trọng mình chứ sao. Mình đi đâu, cái hành động bước đi của mình nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Còn hành động gì mà lóc chóc chạy dù dù thì như vậy là ai mà coi cho được. Như vậy là sai mất rồi. Từ tất cả quay nghi tế hạnh đến lời nói của chúng ta đều là làm sao người ta không mến phục mình. Còn mình nói ra thô lỗ, rồi hành động thô lỗ làm cho người ta không phục mình, mà cậu bỏ râu tóc đắp áo rồi sao? Thì như vậy không được, phải chỉnh đốn là hết. Cho nên bây giờ mấy con mà chưa có xuất gia thì chuẩn bị cho mấy con hẳn ngoài trở thành một tu sĩ đàng hoàng, nghiêm túc đàng hoàng. Đó, thì như vậy là mới làm tốt được vậy, chứ không kém còn tốt. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không à? Hết rồi không? Có gì đây?
Con cũng là nhà, tôi cũng còn không biết tại sao ba đứa cùng tập cùng ăn một thức ăn, mà hai cô bạn con bệnh thường mà con có đậu thuộc căn tục liên tục đó, và hết giai đoạn mà con không thể tử, rồi mấy cô bạn với con nói là nếu mà con còn tiếp tục cái đó nữa là con sẽ không ra trường được. Còn đối với con thì con tại vì con mới dành thực tập nên thấy có lợi thiết thực với con, con cũng không quan trọng gì để nhắn đời đó như mặt nữa, nhưng mà có một điều là ở đằng con về thăm nhà đó, mẹ con nhìn thấy con thì không đau lòng.
do đó con thì con cũng không muốn mẹ buồn nữa. Vậy thì chỉ không
cách
nào được.
Nè, con đâu có gì. Nói mẹ thấy con ốm, mẹ thấy mẹ buồn, nhưng mà mẹ biết không, con khỏe lắm. Thế bà vui liền chứ đâu có gì. Không biết ăn nhiều nó bệnh nhiều chứ sao. Con mẹ không thấy người ta ăn nhiều người ta bệnh như nằm nhà thương nóng nóng sao. Còn con bây giờ ăn ít vậy chứ mà con khỏe, mà con học rất thông minh. À, con cứ tinh thần vững vàng, đừng có bị dao động trước những cái hiện tượng nó xảy ra trên thân và trên mọi sự kiện, thì con vượt qua tất cả những cái này rồi, con sẽ thấy con rất là thông minh và đồng thời con sống đúng giới hạnh, con rất tuyệt vời. Nghĩa là đừng có để tâm dao động, bắt đầu ác pháp xung quanh nó tác động, mẹ con làm cho con cũng thấy bây giờ thôi, mẹ mình khổ quá. Không, con sẽ nói là con ăn bữa con rất khỏe, mẹ thấy con rất khỏe mà, con học hành rất giỏi mà, đâu có dở. Mà lúc bây giờ con làm sao mà con khắc phục được những điều kiện xung quanh con đều là an ổn hết, thì con đã vượt qua. Chứ con khéo những cái ác pháp xung quanh nó tác động con bị dao động tâm, cái con sẽ ăn mặn bữa con ăn không nổi đâu.
Thì lúc cũng có thời gian thi, thì con cũng dẫn mình từ thành nhóm với bạn con cứ nấu mà con cũng mặt con cũng không lấy lắm, nhưng mà cái chừng mẹ đến xong thì mẹ như mẹ lo sợ quá, con thấy mẹ lo sợ thì con cũng thấy có lỗi với mẹ đó, tại vì ít ra cái thân con.
À, bắt đầu cái pháp đó nó tác động con mạnh rồi đó. Bây giờ mẹ tác động vô thì bắt đầu trở đũa rồi, ăn ba bữa. Ác pháp này dường. Con chỉ nói cho an ủi cho mẹ, mẹ thấy con ăn như vậy mà chính Phật ăn như vậy, mà con thì con muốn làm Phật, mẹ thấy mình có đứa con muốn làm Phật mẹ không hạnh diện sao, phải không? Con nói vậy cho bà nghe, bà mừng chứ.
Đức. Nhưng mà con không có bệnh, nó bệnh nhiều lần. Còn về cái học thì con cũng chứng minh cho mẹ là con ăn dụng, nhưng mà con vẫn học giỏi, con học tốt chứ. Đằng
đầu
con
tư
là nhiều người nói ăn
dụng
để bị đằng đầu đầu
ốc xuống. Thì con thấy là không có lại gì hết. Đó, con xác định cho mẹ con thấy. Rồi con lại nhắc cho mẹ con biết. Một đứa con mà muốn tu, muốn làm Phật là một hạnh diện cho gia đình lắm chứ. Đâu phải dễ. Mẹ thấy mọi người ta đến chùa người ta lại Phật, người ta kính trọng Phật. Mà con cũng muốn con làm Phật thì như vậy mẹ mừng chứ. Dễ gì bao nhiêu người mà có được đứa con mà đi tu mà làm Phật thì quý lắm, thấy không? Thấy không, mấy con nhớ về mà cố gắng mà vượt qua những cái đó là ác pháp đó. Những ác pháp đó nó sẽ làm cho mấy con tác động mấy con mạnh lắm. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con.
Xin điện thoại của bà đi
không anh?
Hả?
Xin điện thoại của bà. Có. Có rồi, trong mấy cái thằng mấy cái rồi.
Dạ, anh nhiều
rồi. Mới con cũng đến thăm thầy. Trước là thăm thầy tất cả các thầy. Chị. Sau đó con cũng xin gỡ gì.
Dạ. Con cũng vừa mà thôi.
Cũng vừa.
Thì dạ. Các con ha. Rồi. Chưa là đẹp lát là được gửi gửi của
trời em dạo này mình cũng thấy nhẹ cũng gì nổi
rồi lấy
cái chung vào cái chung
có
là thôi mấy con, nó còn lớn tuổi rồi mấy con để dùng đi con.
Cái gỗ của cô nên là em lấy ngay.
Còn nghệ đó đi thầy sẽ gửi cho cô.
Út mua gạo.
Em lấy mấy tấm này cũng vừa thầy rồi gửi cho cô Út của cô lo chuyện đó.
Cho Út lo.
Lấy đây.
Rồi con lấy đi con đưa Út thôi.
Thì để chút cô Út mua
giùm. Gửi cho cô. Rồi đưa bà con. Bà trả cái bút. Bút con coi.
Dạ thầy.
Dạ con. Chứ đời sống của người tu sĩ buông xả hết thì với cái người thế tục mấy con giữ được đạo đức là quý lắm rồi. Chứ còn theo thầy thì chẳng nổi đâu. Bởi vì cái sức mà tu tập để làm chủ được sự sống chết nó đòi hỏi ở công phu nhiều lắm. Buông hết chứ còn không có còn dính mắc gì cuộc đời nó mới xả được. Không dạ các con. Ví dụ như bây giờ cái tâm của con ngồi đây nó khởi lên cái niệm, thì con tư duy trên cái niệm đó là con bị phóng dật trên cái niệm đó. Nghe người ta la, tiếng nói ta la, người ta đánh lộn. Cái con đang ngồi đây, cái tâm con cứ ý theo cái tiếng la đánh lộn rồi đó là phóng dật rồi đó. Con hiểu không? Bây giờ nghe một cái con vật gì đó, thấy nó chạy ngang mà con, tới giờ mình không có thấy con voi nào, con gấu, cũng như thấy nó chạy ngang qua cái con nhìn theo nó là con bị phóng dật. Con chỉ chứ phóng dật là mình phóng theo mọi vật, hiểu không? Ngoại vật này vật kia, rồi từ cái tâm niệm của mình khởi cái niệm ra, rồi mình suy nghĩ cái niệm đó thì nó mình phóng vật ở trên niệm của mình. Mình thấy một cái người đó đi vào vậy đó, thấy ăn mặc sao mà người đó ăn mặc ở hoặc là ăn mặc sao mình lộn thôi gì không?
Con xin cứ về nữa đó, sao con quay lại đó thầy?
À
con đi
lấy
quy y đó thầy,
đi cho con. Được rồi, được rồi, để thầy sẽ làm cái giấy quy y. Con về liền bây giờ không?
Con về liền bây giờ.
Bây giờ hả con? Dạ. Rồi được rồi, để con chờ chút xíu hả con? Dạ, dạ. Rồi thầy sẽ làm cái giấy rồi thì đưa cho con. Thầy sẽ cho cái đó vậy. Đó là cả những cái danh từ, con những cái danh từ ở trong nhà Phật gọi là phóng dật đó. Nó phóng niệm rồi mới phóng dật, là ở trong cái tâm mình nó khởi trong cái niệm, cái vọng tưởng đó. Rồi mình tư duy trên cái niệm đó, mình suy, nó lôi mình đi một đoạn đó, mình bị phóng dật ở trong cái niệm đó. Còn ở ngoài thì ác pháp, nó lôi tiếng hát, tiếng ca, hoặc là tiếng la, tiếng kêu cứu, hoặc là tiếng con vật kêu thét, đều là làm cho chúng ta bị phóng ra theo cái các pháp trần, các cái sắc trần đó, nó làm chúng ta chuyên cái tâm mình theo đó, thì đó gọi là phóng vật. Phóng vật, phóng vật là cái tâm mình phóng theo những cái điều đó gọi là phóng vật. Còn cái tâm mà không phóng vật á, là cái tâm nó không phóng, nó làm gì làm nó vẫn ở đây, nó luôn luôn nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có nghĩ ai làm gì la làng gì, nó không có chú ý ai làm gì làm nó không, mà tức là không phóng dật. Mà cái người không phóng dật là cái người thành Phật rồi. Cho mấy con thấy dễ lắm, tiếng động gì là mấy con bị phóng hết, có phải không? Cho nên do mà nó không phóng, cái người mà tu đến mức độ mà không phóng là tu hết sức đó. Cho nên tâm không phóng dật, Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tu mà chưa đến tâm không phóng dật nó mới thành chánh giác. Cho nên sự tu nó thực tế lắm mấy con, nhưng mà phải tập liền cực lắm, rất là tập liền rất nhiều. Rồi bây giờ con thầy tiếp khách chút xíu rồi thầy vô thầy mới viết cái lòng phái cho con, rồi sau này có dịp nào gặp thầy thầy sẽ chỉ dạng thêm cho nó có từ từ rồi. Rồi từ từ sẽ sống trong cái giới luật rồi sẽ sinh xuất gia con. Rồi ba mẹ rồi những người thân có đồng ý không con? Có bằng lòng hết à, thì từ từ để sống cái đời sống giới luật rồi xuất gia. Rồi con còn hỏi cái gì nữa không con?
Còn
con hả? Con hỏi đi.
Cái gì
con?
Ác pháp á.
Ác pháp hả con? Con chữ con, thí dụ như con đánh cái thằng này con cứu đó ác pháp đó con. Con đập trên đầu nó cái vậy là ác pháp. Con chữ mày tao đánh mày chết, đó là ác pháp đó. Thấy không? Con tức giận là ác pháp. Con hiểu không? Thí dụ đó bây giờ có người họ đang bị chết đuối họ kêu cứu mà mình không chạy kêu cứu, tức là mình phóng vật rồi mình chạy đi cứu, cũng phóng vật rồi đó, mà mình không chạy thì mình không phải là con người. Cho nên mình phóng vật, trong khi đó mình phóng vật mình cứu người ta, mình cứu người ta xong rồi thôi, không có gì. Nó thì phóng vật, thầy nói nó phóng vật là tại vì muốn nói như vậy để cho thấy được cái tâm mình nó bất động thôi, chứ sự thật ra những cái điều kiện cần thiết như bây giờ thầy ngồi đây này, mà thầy nghe một con nhái con bị con rắn nó cắn, con nhái nó kêu vậy, thầy không thể ngồi thản nhiên để mà con rắn nó bắt con nhái, nó giết con nhái đi, nó ăn con nhái đi. Cho nên thầy chạy ra thầy kiếm cái cây thầy quơ cho nó xào xào cho con rắn, cho nó bỏ con nhái ra để cứu con nhái, đúng không? Đó là cái lòng của thầy. Thầy phóng vật cái điều đó điều tốt chứ có sao không? Nhưng mà trong khi đó mà thầy phóng vật nào là tính bây giờ ăn cái này uống cái kia đi chơi chỗ nọ, đó là phóng vật vậy đó, thấy không? Nó làm cho mình mệt nhọc đó là sai. Phóng vật đúng thì chúng ta cứ phóng vật có sao đâu, nhưng mà đừng phóng vật sai thì không được. Hoặc là ngồi thiền đang ngồi về mà nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia, đó là sai. Nghĩ cái chuyện tào lao cũng thật không có đúng, cho nên đó là phóng vật thật. Còn phóng vật đúng, bây giờ người ta kêu cứu mình chạy lại, mình hoặc cái nhà kia họ đánh lộn nhau rồi họ đập chảy máu nhau thì mình chạy lại mình khuyên lên người ta, chứ để người ta đánh vậy sao, phải không? Tức là mình cũng phóng vật, nhưng mà phóng vật đến khuyên lên nữa, dùng lời lẽ cho người ta an ủi được để người ta đừng có đánh lộn nhau nữa, thì đó là hạnh phúc cho người ta. Mà mình cũng thấy mình có trách nhiệm là con người mà, mình đâu có nỡ nào, phải không? Con hỏi gì đó, nó còn hỏi thầy, để cho nó hỏi. Thiền hả con? Sơ thiền hả con? Nghĩa là một ngày con ăn một bữa đó, nghe không? Con nhớ nghe thầy nói không? Ngày con ăn một bữa đó là sơ thiền, mà con ăn ba bữa là không sơ thiền, một lát con ăn viên kẹo là không có sơ thiền. Con hiểu không? Con muốn thiền á là con ngày trưa con ăn thôi, kẹo con cũng ăn một buổi trưa thôi, mà lát con ăn cục đó là con không có sơ thiền. Biết chưa? Sơ thiền dễ dàng lắm, mình tới giờ mình ăn, mà không giờ thì mình không ăn là sơ thiền rồi, tức là mình đi dục rồi, hiểu chưa?
Hiểu chưa? Hiểu chưa? Con hỏi gì đó không?
Còn gì nữa không con?
Bạch thầy, con xin hỏi một cái nữa bạch thầy. Sao luôn bạch thầy? Vì trong cuốn băng thầy dạy về năm hơi thở, năm hơi thở đó, thì có một số Phật tử người ta trước khi mà năm hơi thở thì người ta tắt ý, tắt ý tôi hít vô, tôi hít vô thở ra, tôi hít thở ra, xong rồi cái họ đếm 1, 2, 3, 4, 5 thở ra, rồi vô đếm 1. Như vậy á là nó bị phóng tâm. Thì trong một cái cuốn băng thầy dạy là mình phải tưởng tượng con số 1. Ví dụ 1 lần tưởng tượng số 1, 2 mình tưởng số 2. Có phải vậy không bà thầy? Không có ảnh hưởng
gì không bà thầy? Coi như mình đếm để cho cái bắt đầu đó mình đếm. Nhưng mà mình đếm, nhưng mà mỗi khi mà mình đếm rồi, ví dụ như hít vô mình thở ra mình đếm 1 đi, thì cái sự hít vô thở ra nó bắt đầu đó thì mình chỉ nhiếp tâm nó thôi. Nhưng mà sau đó cái hít vô thở ra của mình nó có những cái điều kiện mình tắt ý. Ví dụ như an tịnh, thanh hành, tôi biết tôi hít vô. Thì lúc bây giờ mình tắt ý như rồi, bắt đầu mình hít vô, thở ra mình không tắt ý nữa, thì mình lắng nghe cái sự an tịnh của thân và tâm của mình, chứ không phải là còn ở trên cái số đếm thường nữa, mà đếm để cho mình nhớ, để kế tiếp cái hơi thở thứ 2, thứ 3, thứ 4 rồi đến thứ 5 đặng cho mình tắt ý, chứ còn cái số đếm không quan trọng.
Và thầy, tại vì cái số Phật tử đó họ nghe một cuốn băng của thầy, xong rồi họ chưa có tập cái an tịnh, họ chỉ tập cái đếm thôi. Nhưng mà khi họ hít vô thở ra cái họ đếm 1, họ tưởng tượng con số 1.
Được,
tưởng tượng
cái đó được để mình nhiếp tâm thôi. Cũng như bây giờ nó còn ở trên cái chỗ nhiếp tâm, cho nên mình hít vô thở ra mình mới tưởng 1, 2, 3, 4 được, không có sao hết. Nhưng mà có cái điều kiện á là đừng có tưởng là chuyện đó cứ thấy cái số 1, 2 tới chuyện an tịnh cũng 1, 2, 3 đúng đúng cũng được. Cho nên cái này ngay từ lúc đầu đó mình phải cái người đó đó, họ ví dụ như họ tu vậy đó, họ đến họ gặp thầy để thầy xem coi trong khi họ hít thở cái sức tưởng của họ như thế nào. Không, chứ không thành nó quen rồi bắt đầu đó. Mình tu tới an tịnh mình cứ 1, cứ 2, 3 nó tưởng ở trong đó nó thành cái sự an tịnh nó mất.
Bạch thầy mấy bé đó đó. Vừa rồi con gặp mấy bé hỏi con vậy đó. Dạ. Thì con nói, ủa sao bây giờ tưởng như vậy? Nhưng mà họ nói, mấy bé nói con là tưởng như vậy á lại không bị phóng tâm. Mà nói hít vô thở ra mà cứ đếm 1 không thì nó bị phóng tâm. Mà nghe lời thầy nói đếm 1 nhưng mà mình tưởng con số 1 là thì không phóng tâm.
Nó thấy cái số 1.
Dạ, thấy cái 1 trước mắt hả? Dạ, con thấy hơi lạ kỳ.
Đúng không? Nó không kỳ, nhưng mà cái đó là cách thức nhiếp tâm. Nó bắt đầu bây giờ nó cũng thiện xảo kéo léo, nó tưởng ra đó để tưởng cái số 1, thấy cái số 1. Để nó thấy được cái hình ảnh của số 1. Rồi bắt đầu nó đếm 1, 2, 3, 4 tới số 2, thấy số 2, ví dụ vậy. Cho nên nó thấy không phóng tâm. Nhưng mà sau cái thời gian đó thì phải xả. Phải xả, không có được dùng nó. Khi mình nhiếp tâm nó không có niệm rồi, nó không phóng tâm thì xả rồi, chứ không khéo tu nữa nó quen.
Nó như bị tưởng.
Nó bị tưởng. Cho nên cái đề mục của Phật dạy nó 18 cái đề mục đó. Thì do đó mình tu cái đề mục này để nhiếp phục được rồi thì xả cái này, chứ không có thành tâm nó quen thì không được. Cho nên đi tới cái đề mục này. Con hiểu chỗ đó. Cho nên nó nhiếp tâm vậy là nó có thiện xảo rồi. Nó thiện xảo, nó thấy hình dáng số 1, số 2. Thay gì đó nó thấy rồi, bắt đầu nó nhiếp tâm được rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nhiếp tâm được rồi, nó dừng lại, nó bắt đầu nó đi tới cái đề mục khác rồi. Tại vì cần cho nó là nó nhiếp tâm, nó không vọng tưởng thôi. Phải không? Nó không vọng tưởng trong thời gian nhiếp tâm về cái đề mục 1 đó. Mà được rồi, cái nó chuyển qua cái khác thì nó không có ở đó nữa rồi. Mà nó ở cái số 1 có nữa thì chết.
Dạ, con thấy nó hơi lạ mà không tập hồi đó giờ luôn á. Cho nên bây giờ con nhìn thấy cái gương mặt của nó có vẻ hơi khác hơn ngày xưa.
Nó nhiếp tâm được, nó chánh niệm được, nó nhiếp tâm được rồi.
thì bắt đầu bây giờ thấy nó nhiếp tâm được rồi, bảo bỏ dừng lại, tu cái khác, nó mới được cái này nó thành cái thói quen, tức là nó thích nghi, nó quen cái đó rồi, nó xả rất khó à.
Dạ.
Nó hơi dễ.
Xả khó vì nó là tưởng.
Nó tưởng á, thành ra nó khi nó nhiếp tâm được rồi, cái bắt đầu nó chuyển qua cái địa ngục khác nó tu. Cho nên ở đây thầy dạy với con, khi mà nhiếp tâm được thì an trú tâm, an trú tâm thì đẩy lui, chứ không phải an trú rồi cứ an trú hoài nó thành cái tưởng mà.
Dạ.
Đừng mất đi. Đạo Phật nó cho mình 18 cái địa ngục mà tu gặp chứ đâu phải ít đâu. Mà mình tu tập có đề mục đó, mình cứ giữ nó hoài thì coi chừng mình bị tưởng mất đi.
Dạ, con mới dặn bé, thôi bây giờ biết theo do thầy, mà không biết sao nó sợ.
Đúng là mấy cháu đó mà được ở gần thầy thì huấn luyện cho nó tu tối mà. Cũng như cháu bé hồi nãy đó, dạ. Mình lắm rồi nha.
Dạ, hỏi ra, chạy ra hỏi gì
vậy? Lắm. Thôi làm đây, con chờ chút xíu.
Kính thưa thầy, từ bữa ngày hôm qua đến nay đó, thì hôm qua con làm được 2 thời. Sáng hôm nay sớm lúc 3 giờ, tháng thứ 3, và bên này con có làm được 2 thời thứ 4. Nói chung là trong 3 thời đó, con đều có, mỗi thời đều có 3 cái món. Hôm qua con chuyển với thầy. Thứ nhất là kinh nghiệm để rèn cái tỉnh giác, còn tác ý. Thứ hai là ngồi thở năm hơi thì đi 20 bước. Cái thứ ba nữa là định chánh niệm, định nhận hơi thở. Thì trong 4 lần với thời như thế thì con thay đổi trình tự. Thì hôm qua con cứ nói với thầy là con tập trình tự nó cố định, nhưng mà từ hôm qua nữa là con thay đổi, nó có cái gì khác. Thì con nhận thấy là 4 lần con thay đổi khác nhau, nó vẫn như thế. Tức là khi con nói là con bắt đầu đã quen với cái pháp đó, và càng tập thì con thấy nó càng sâu. Và con đặc biệt là con thấy là thở chậm cũng như là bước đi chậm là thích hợp với con. Tâm nó rõ ràng là con thấy con niệm, nó không có bị gọi là thất niệm, ví dụ như là con tắc ý không có quên. Chính xác ạ. Tất cả suốt từ đầu đến cuối lúc nào chính xác, mà càng về sau nó càng chậm, càng rõ ràng ra. Thì như vậy con thấy là so với hồi nhà thì con thấy là con khá hơn. Có thể là vì gia đình ấy, thì con còn công chuyện gia đình, đi làm để ăn ấy. Thì đến đây là con xa hết cái đó, thì tâm nó đỡ phóng. Như vậy là con thưa anh thầy là đúng với thầy con.
À, bây giờ nó tâm tu được như vậy rồi thì con bây giờ nó thầy thiết nghĩ bây giờ có dạy thêm thì con về tiếp viên gia đình thì nó còn không tiến bộ tới đâu hết. Tốt hơn hết là con sắp xếp gia đình ổn, con về đây hoàn cảnh để mà tiến tới một bước thứ hai nữa, chứ còn bây giờ con về cũng không tự được gì hết. Bây giờ cái bước thứ nhất đã nó ổn định được rồi thì kế tiếp nữa thì khi nào có cái dịp con trở về đây con giữ gìn cái ổn định đó thôi. Còn ở trong gia đình con tu tập như vậy, đừng để nó lui sụp lại. Rồi khi nào có cái dịp mà con sắp xếp ổn định con trở về đây, thầy sẽ dạy con tiến tới thì nó mới có được. Bởi vì tiến tới cái giai đoạn này là giai đoạn ly dục, ly áo pháp hoàn toàn để cho thanh tịnh tâm đó. Mình an trú, mình nhiếp tâm được rồi, bây giờ tới cái giai đoạn ly. Cho nên phải nó có cái môi trường, chứ còn nếu mà nó ở trong cái động, ly không hết đâu. Nó ly gì mà nó cứ đổ vô rồi nó ly ra, đổ vô cũng như là mình cái xô nước như thế này, đổ bao nhiêu rồi cho nước vô bao nhiêu thì nó mất công mình, nó không có lạnh. Cho nên nó phải có cái môi trường mình đổ cho nó sạch, sạch cái ly nước này nó hoàn toàn nó không còn ăn thì nó mới thanh tịnh hoàn toàn.
Thưa thầy, thế thì như này này chắc chắn là đến tháng 6 con có thể dừng đổ bệnh.
Được rồi, vậy nè.
Tuy nhiên là trong con muốn xin với thầy là trong thời gian từ nay tháng 6 lúc nào mà con rảnh được
được mà cứ lên đây thầy sẽ nhận. Tức là căn bản bước vào cái giai đoạn thứ hai căn bản của nó thì con phải lên đây để mà thầy hướng dẫn.
Con ở nhà con cũng sẽ hướng thầy là một ngày con sẽ có cố gắng đi thi 2 thằng. Rồi bây giờ là sáng sớm thằng nữa là mình đổi cho đi
học. Con đừng có để cho nó lui sụp cái trạng thái mà con đang tu, con giữ vững nó đó đi. Rồi sau khi có rảnh lúc nào thì con lên, thầy dạy cho con về con tập kế tiếp để cho nó có cái căn bản, để sau khi mà có cái duyên mình ở lâu á
thì mình mới có cái căn bản mình tu nó nhanh hơn, đúng không?
Con rất là mừng trong ngày hôm qua ngày hôm nay thấy nó tiến bộ và đặc biệt thế này, có lẽ từ nay mình con sẽ rất là ít chịu cái ảnh hưởng của con chồng, con thấy rất là sáng suốt, không có một chút nào buồn ngủ cả.
Nó là phá được cái hôn trầm thì ra được.
Mà cái đó nó đã thương với thầy là trước đây con bạn lắm đấy. Thì ngắt là cái mức độ nó hòa ra. Nhưng mà như vậy trong vòng mấy tháng nay cái chuyện nó hòa qua thế nào. Từ từ con thấy mỗi ngày con nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó chậm lại. Mà con thấy tích thú. Con như vậy con đã phá
được. Được rồi, thầy cũng mừng cho con tu được. Tốt ạ.
Con kính bạch thầy, cái tâm an trú, trạng thái của tâm an trú con nên giữ đó để cho tâm bớt phóng dật, hay là con phải cáo tí để thay đổi nó? Khi con ngồi bị cảm thọ nó tấn công thì con có thể là dùng cái ý chí để mà con khắc phục nó, con tu như vậy có đúng
không? À, cái khi đó con thứ nhất là con dùng ý chí, thứ hai là con dùng cái nương vào cái an trú, an trú cái chỗ cái pháp mà con an trú được, con an trú tâm vào cái pháp, như an trú vào hơi thở hoặc an trú vào cái thân hành của con an trú đó. Nói chung là nó sẽ giảm đi cái cảm thọ khi mà cái chân con đau, mà nó cái đau nó càng ngày nó càng tăng lên, thì con cứ bám cho chặt cũng như mà ôm phao mà vượt biển. Thì lúc bây giờ đó, nó có cảm thọ là coi như là mình đang đương đầu với cái mặt trận sinh tử rồi. Vì vậy cho nên trong khi đó mình an trú cho được. Còn nếu mình an trú không được thì coi như nó đánh mình, thì chỉ còn có cái nước mà mình chỉ có gan dạ mà chịu đựng với nó thôi. Thì trong cái đó, trong cái sự tu tập này nó có hai phần mà kết hợp lại. Một phần phải bất động tâm là gan dạ, không có sợ cảm thọ. Ví dụ như con ngồi trên chân con kéo không đau, đau kệ nó chết bỏ, nhất định là không xả. Cái thứ hai là con an trú để cho cái tâm thân tâm mình nó trú được, tâm mình nó trú được thì cái đau nó giảm đi, cho nên nó bớt đi. Chứ còn nếu mà mình hoàn toàn mình để cho mình chịu đựng dưới cái sự cảm thọ đó thì nó không đúng pháp. Pháp Phật thì dạy cho chúng ta có cái thức an trú, cho nên chúng ta an trú cái tâm mình vào cái chỗ khác, đừng có để cho nó tập trung vào cái chỗ cảm thọ. Nhưng nó dẫn cảm thọ, nó dẫn đánh cái lực của nó rất cao, nó đánh nó làm bật mình ra khỏi pháp. Cho nên mình chẳng giữ cho tâm bất động của mình, đừng có dao động, đừng cho mình an trú được trong pháp. Cứ vậy, cho nên hai bên dằn dai đánh nhau là cái chỗ này. Con ráng vậy thì đừng có sao đâu. Thôi.
Dạ bà thầy, thầy nhiều chứ lại đi kinh hành nhiều, cái nào tốt
hơn? À, đi kinh hành nhiều tốt. Bởi vì trong cái giai đoạn đầu đi kinh hành để phá hôn trầm thì làm cho tỉnh. Còn con ngồi nhiều đó con sẽ sanh lười biếng và bị hôn trầm thì như vậy. À, lúc đầu thì đi kinh hành nhiều tốt, ngồi khi nào tỉnh, thật tỉnh thì ngồi. Mà hãy thấy nó hơi mờ mịt, hơi muốn buồn ngủ là đứng dậy đi liền chứ không được đâu. Rồi, có câu hỏi thì gì nữa không con? Thằng cây đi làm cái này luôn. Rồi, hết rồi không con? Không về hả? Đưa không về.
Này có duyên.